Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay giảng tới bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Khi giảng bài này, tôi nói một vài ý để cho tất cả quý vị thấy. Bởi vì cái bài trước là bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, để nói lên thời gian Ngài còn làm Thái Thượng Hoàng. Đây tôi nói Ngài, tức là chỉ cho vua Trần Nhân Tông. Lúc còn làm Thái Thượng Hoàng, đang ở cái địa vị Thái Thượng Hoàng với tư cách là cư sĩ, Ngài nhìn thấy Phật Pháp như thế nào thì Thầy Ngài diễn đạt với tư cách cư sĩ cho chúng ta biết, chúng ta thấy và chúng ta ứng dụng tu trong cái hoàn cảnh cư sĩ. Nhưng đến đây thì Ngài đã giao hết ngôi lại cho con, Ngài xuất gia, đi tu xuất gia. Thì như vậy, bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca là bài ca trong khi Ngài đến ở rừng, ở suối, tu hành, đạt đạo. Thì cái bài ca này mang đầy đủ tính chất của người xuất gia và đầy đủ tính chất của người thấy đạo, đạt đạo. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Chứ nếu mà chúng ta chỉ học cái bài trước thì dường như Ngài khuyến khích ở tại gia tu, chứ không có khuyến khích xuất gia. Nhưng đến bài này thì chúng ta thấy Ngài nói rõ với thái độ, với tư cách người xuất gia, rồi đến khi đạt đạo vân vân, cho mọi người biết trên đường tu của Ngài. Đó là một ý thứ nhất. Ý thứ hai là Ngài đi tu. Nếu mà nói như ở Trung Quốc thì có một ông cư sĩ ngộ đạo, kể cả gia đình là Bàn Long Quẩn. Ông suốt đời chỉ làm cư sĩ tu, ngộ đạo mà không có đi truyền bá với ai ở đâu, mà chỉ giáo hóa gia đình thôi. Rồi ở Việt Nam trong đời Trần thì có Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, cũng với tư cách cư sĩ tu ngộ đạo, rồi cũng chỉ ứng dụng trong phạm vi cư sĩ thôi. Đến như vua Trần Nhân Tông, khi thấy đạo từ thuở bé, nhưng đến lúc làm Thái Thượng Hoàng, mỗi ngày, tức là trong thời gian 6 năm, mỗi ngày làm việc một buổi, còn một buổi rảnh rang, Ngài nghiên cứu kinh điển, thấu suốt được lý thiền, cho nên Ngài mới làm cái bài Cư Trần Lạc Đạo. Nhưng bây giờ, Ngài thấy rằng nếu giữ tư cách cư sĩ tu, lợi cho mình, lợi cho người thân chung quanh, mà không lợi cho sự truyền bá chánh pháp, cho nên Ngài quyết định xuất gia. Hơn nữa, có đi sâu trong đạo chúng ta mới biết, có khi chúng ta tu sáng được lẽ thực, biết rõ lẽ thực, nhưng mà chưa sống được lẽ thực. Tại sao? Bởi vì bao nhiêu công việc dồn dập đa đoan, không có giờ để cho chúng ta sống với cái lẽ thực đó. Thì ở đây có lẽ Ngài Trần Nhân Tông cũng thấy được điều đó, cho nên Ngài phải quyết tâm vào núi, vào rừng, ở một mình trong cảnh cô quạnh đó, để sống được với cái lực lẽ thực mà Ngài đã thấy. Khi sống được với nó rồi, Ngài vui mừng cho là đã thành đạo. Vì vậy mà có bài ca thành đạo, nghĩa là đạt đạo rồi vui mừng ca hát. Thì cái bài ca này là bài ca khi thấy mình sống được hoàn toàn với đạo. Đó, vì vậy mà gọi là đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, bài ca thành đạo. Quý vị nghe, nhớ kỹ cái điều đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái con đường truyền bá Phật Pháp của Ngài. Ban đầu thì giới hạn bản thân Ngài với trong gia đình Ngài. Nhưng mà rồi sau này Ngài đi tu, Ngài đạt đạo, Ngài mới đi truyền bá khắp dân gian. Thì như vậy rõ ràng cái ý nghĩa siêu thoát đem đạo lý lại cho mọi người. Hơn thế nữa, lại có một cái lý mà tất cả chúng ta phải nhận cho ra. Ở đây, Đạo Phật cái Việt Nam, người đi tu trong khi còn là cư sĩ, dù thấy đạo tới đâu cũng là tư cách cư sĩ, không phải là cái người kế thừa truyền bá chánh pháp của Phật. Đúng là tinh thần giải thoát sinh tử là người xuất gia. Nếu là người cư sĩ truyền đạo thì nó cũng là thế tục hóa thôi, chứ không có giải thoát. Vì vậy mà Ngài muốn nối tiếp cái ngọn đèn chánh pháp, hướng dẫn mọi người tiến đến giải thoát sinh tử, cho nên Ngài phải xuất gia. Và Ngài xuất gia thì những người kế thừa của Ngài đều là những người kế thừa cái dòng tu giải thoát sinh tử, không có bị thế tục quá. Còn như ở bên Nhật thì từ sau vua Minh Trị Thiên Hoàng thì tất cả người tu ở chùa hồi còn bé cho tới 30 tuổi thì phải hoàn tục xuất gia, trở lại hoàn tục. Người xuất gia trở lại hoàn tục có gia đình. Như vậy thì cái đoạn đầu lại là giải thoát, đoạn kế lại là ràng buộc, cho nên biến thành thế tục quá cái đạo giải thoát. Và bây giờ chúng ta thấy đang kẹt ở trong thế đó. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy cái tinh thần Phật giáo Việt Nam nó trong sáng, nó tốt đẹp, rõ ràng, chứ nó không có bị làm cho người tu giải thoát trở thành oan ố. Đó là cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Bởi vậy chúng ta học ở đây, học để thấy cái hay, cái truyền thống đẹp đẽ của tổ tiên mình tu theo đạo Phật, để rồi mình học hỏi lấy. Khi nào là cư sĩ thì làm bổn phận cư sĩ, khi nào xuất gia thì làm tròn tư cách xuất gia, để cứu người, để đưa người tới giải thoát sinh tử. Đó là cái mục tiêu chủ yếu mà Đức Phật Thích Ca đã ứng dụng. Như vậy mới không đi lệch với Phật giáo căn bản từ thuở ban đầu. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái thâm ý trước khi chúng ta học. Như vậy ở đây, đắc thú lâm tuyền đạo, thành đạo ca. Đúng là cái bài ca này là bài ca thành đạo. Nhưng rồi đắc thú lâm tuyền là gì?